có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em: Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong một thánh lễ mà chúng ta nghe ca nhập lễ nói rằng cửa trời đã mở ra đón thánh Stefano vào, người là vị tử đạo tiên khởi đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời. Rồi cả hiệp lễ lại mượn sách Tông đồ Công vụ mà nói rằng họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin, lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Nghe nhập lễ như vậy, nghe cả hiệp lễ như vậy, bạn biết ngày hôm nay mừng lễ thánh gì không?
Stefano.
Thánh Stefano tử đạo tiên khởi mừng kính vào ngày 26 tháng 12 sau ngày lễ gì? Sau ngày lễ Giáng sinh. Lễ Chúa Giáng sinh 25 tháng 12 thì ngay ngày 26 tháng 12 kỷ niệm vị tử đạo tiên khởi vị tiền đạo đầu tiên của giáo hội Công giáo, chết vì bảo vệ niềm tin của mình, giữ vững niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Xin một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng tất cả những người nhận thánh Stefano làm bổn mạng. Thường khi mình nhận vị thánh nào làm bổn mạng, thưa anh chị em, thì điều đầu tiên là gì? Điều đầu tiên là gì? Trước khi noi gương thì phải làm gì? À, phải đọc tiểu sử. Không biết tiểu sử lấy gì noi gương. À, thường là chúng ta nhận thánh bổn mạng có phải do mình chọn không? Ai chọn? Bố mẹ chọn. Mà ngày xưa, nhất là ngoài Bắc, nam là Giuse, nữ là Maria. Hết chỉ có hai người vị thánh rồi. Cứ thánh Giuse và Maria. Cứ nam là Giuse, nữ là Maria. Bởi vì ngày xưa sách vở tài liệu không có. Rồi ông bà hoặc cha mẹ mình thế hệ xưa có những người cũng không có biết chữ nữa, khi chỉ thuộc lòng thôi, truyền khẩu là nhiều. Tài liệu sách vở không có, mà có tài liệu sách vở thì chữ nghĩa gì cũng không có, cho nên là có biết thánh nào và thánh nào đâu. Thế không ạ? Cho nên là cứ thánh Giuse là chắc cú là con trai, con gái
trai.
Trai, rồi con gái là
Maria.
Maria, rồi cho nó xong an toàn. Lỡ đặt thánh này thánh kia rồi không biết thánh như thế nào sao, chả nhẽ bị hỏi thánh Giuse là ai thì không biết thì thôi còn gì để nói, Đức Mẹ là ai mà không biết thì còn gì để nói, đúng không? Vì thế mà ngày xưa ta thấy cứ chỉ gọi có thánh mà cứ mà đẹp, cứ lục mới cũ rồi mà coi những người mà khoảng chừng 60 trở lên là bảo đảm cứ Giuse Maria, phải không? Như là trong cả cái làng nữa cứ vậy thôi, trừ phi là cái cả làng đó mà nhận thánh nào làm bổn mạng thì lúc đó mới lấy thánh đấy. Ví dụ thánh Phaolô thì những ông con trai là Phaolô, hay là làng mà nhận thánh Anna thì mấy bà là Anna, chứ còn đa số là cứ con trai là
Giuse,
con gái là
Maria.
Rồi xong. Dễ nhất. Mà như vậy thì chúng ta thấy là sự phong phú của phụng vụ nó thiếu mất cái tính phong phú. Dĩ nhiên là không ai trong các người nữ thì không ai bằng Đức Maria rồi, và thánh Giuse gọi là thánh cả Giuse rồi. Nhưng mà trong hội thánh còn nhiều những vị thánh khác mà đã noi gương của Đức Mẹ, noi gương của thánh Giuse, và nhất là bước chân theo Chúa Giêsu để mà sống và chết vì Ngài. Cho nên có nhiều vị thánh khác nữa mà giáo hội muốn mình lựa chọn, nhất là những người làm cha làm mẹ bây giờ. Các anh chị chịu khó đọc hạnh các thánh một chút, thú vị lắm ạ. Tôi thấy nhiều người thuộc tiểu sử của gì đó, Napoleon, rồi Hitler, rồi nhất là những tài tử, biết rõ ca sĩ, diễn viên, điện ảnh, biết rõ. Rồi có những người cầu thủ bóng đá, biết rất rõ. Không những biết rõ mà còn treo cả ảnh cầu thủ bóng đá ở trong phòng mình, treo ảnh diễn viên ở trong phòng mình, treo ảnh của tài tử hay là những cái thần tượng của mình, treo nhớ được tiểu sử của họ, nhớ hình ảnh của họ. Nhưng mà buồn thay phải là rất buồn nữa là khác. Tôi vào làm phép nhà nhiều nhà, đây là phòng của thằng con lớn, đây là phòng của cháu thứ hai, cháu thứ ba mới gọi là làm giàu lên mà. Cho nên là cũng chia phòng từng đứa từng đứa. Đứa thích màu nào thì quét tường hay là dán giấy màu đó. Nói cô cha làm phép ảnh, phép phòng cho các cháu. Tôi cũng đi làm phép vô phòng này. Cái phòng này thằng nào? Này phòng này của thằng anh lớn, thằng gì, thằng Hùng. Vô làm phép cái gì, ảnh tượng đâu? Ngó thấy cầu thủ bóng đá. Cái bên này cầu thủ bóng đá. Tôi nói bổn mạng mày là gì? Không biết. Nhớ ông này là gì? À, này là Pele, à, này là Maradona, à, cái này là Zico gì đó. Một tên cầu thủ bóng đá nó nhớ vanh vách, mà tên thánh bổn mạng nó không biết, nó không nhớ. Anh chị em thấy không? Mà ông chẳng biết là phép ai nhỉ? Tôi làm phép ảnh ông thánh Maradona. Đá banh. Rồi vô phòng con bé kia thì Harry Potter. Thấy không? vô phòng kia thì gì đó, gì ca sĩ Hàn Quốc gì là Jennie Lam với lại cái gì Jong Hong Kim gì đó lại khác như vậy, nó đưa toàn những cái gọi là ngẫu tượng, anh chị em phải nói là rất là ngẫu tượng. Mình thờ những cái con người mà bằng xương bằng thịt như mình tôn làm thần tượng, có phải thờ ngẫu tượng không? Rồi chả biết học đòi được cái gương gì của những cái con người ấy, có cái gương ăn chơi thì chắc là rõ lắm, đúng không? Tôi thấy ăn chơi nhiều mà những cái gương sáng thì ít lắm, tối lắm, khó kiếm lắm. Còn nay lấy rồi mai bỏ, rồi ly hôn, ly dị, ly thân, đủ thứ hết, như cơm bữa vậy. Người ta lại tôn làm thần tượng. Chả cần biết đời sống đạo đức nó làm sao, miễn là đóng phim hay là được rồi. Chả cần biết cái cô này, cô ấy mấy vợ, mấy chồng hay là mấy con, nhưng mà miễn sao cô ấy đẹp, cô là hoa hậu rồi, cô là người mẫu rồi, cô là chân dài là được rồi, có đúng không? À, mà khi là người làm cha là mẹ chẳng để ý, hồi cháu nó bây giờ nó vậy chả, điểm cháu nó vậy cả. Thì mình làm cha làm mẹ mà không hướng dẫn con mình, vậy thì lúc mà các anh chị sinh nó ra, anh chị đặt tên thánh nó là Maria, hay đặt tên là Giuse, hay là Cecilia, hay là Stefano từ đạo hôm nay này, vì từ đạo tiên khởi này, anh chị có nói cho con mình biết đây là thần tượng của con không, hay là đây là cái mẫu mà con phải noi theo không? Đấy. Rồi trong phòng ít lãng phải có một cái chỗ nào đó trang nghiêm để mà Chúa Đức Mẹ hay là Thánh Bổn Mạng của nó ngự ở đó chứ. Không thấy. Mà toàn thấy ngẫu tượng thôi. Hết ông này tới bà kia, cậu nọ, rồi xinh nha, nhíu nha, nhíu nhăng. Thậm chí là đưa cả những người nhện với lại người gì đấy, đủ thứ nó răng lên nhìn mà phát rợn tóc gáy. Kinh lắm thưa anh chị em, vì thế trẻ họ như vậy. Đó. Nhưng mình thấy nguy cơ. Nguy cơ là cả thế hệ trẻ với sau hỏi về các thánh chẳng biết gì cả. Cho nên là việc chúng tôi đang cố gắng làm những bài chia sẻ về các thánh, rồi về Đức Mẹ suốt trong năm phụng vụ. Không hết tất cả các thánh, nhưng mà ít nhất là những thánh mà nhiều người biết đến, nhiều người biết đến, và những thánh mà có lễ kính riêng trong phụng vụ mỗi tháng. Nhờ đó mà người ta tới ngày hôm nay, ví dụ ngày 8 tháng 8 chẳng hạn, ở lễ Đăng Minh mở ra coi, mình không có sách, không có gì thì chỉ bấm vi tính lên Thánh Đăng Minh mở nghe, rồi trong đó mở có các thánh, muốn đọc thì đọc, muốn nghe thì nghe. Thấy tự nhiên mình hiểu biết về đời sống các thánh. Thế không ạ? Nó khỏi uổng đi chứ, uổng quá. Rồi sau này chúng tôi sẽ cố gắng làm thành một cái CD, những bài giảng về Đức Mẹ, những bài giảng về lễ các thánh. Tại sao không? Đồng ý không? Đồng ý không? Cho anh chàng phá tay to lên thử coi. Không ai làm thì mình làm. Mình không bám gì cả. Cho không biếu không, tặng không. Tặng không để nhà thì có khi họ không nghe ngay, nhưng mà biết đâu có một lúc nào đó, đúng không ạ? Một lúc nào đó Chúa Thần soi sáng thúc giục gì đó, nó buồn quá, nó chán quá, nó thất vọng quá, nó không còn gì để nghe, không gì để coi, nó mở phố nó nghe. Rồi Chúa Thần thay đổi, biến đổi, đâu biết được. Và gương lành thì lôi cuốn mà. Lời nói gió thoảng mây bao qua. Bao nhiêu lời giảng có khi không có lay động, nhưng mà biết đâu một gương sáng của các thánh mà được diễn giả thì họ cảm nghiệm thấy rằng vị thánh đó gần gũi với mình. Và chúng tôi cố gắng là chắt lọc bớt những cái gì thuộc về huyền thoại, những cái gì mà không có tính cách xác thực bao nhiêu, do truyền khẩu hoặc là do truyền thuyết là vân vân, thôi cắt bớt những cái đó để cho các thánh xuống một đời sống rất là thường. Như có câu nói là thánh nhân nào mà không có quá khứ, tội nhân nào mà không có tương lai. Thánh nhân nào mà không có quá khứ, quá khứ ăn chơi, quá khứ tội lỗi, quá khứ lầm lỡ, quá khứ sa ngã, quá khứ vấp ngã, vân vân. Ai cũng có cái quá khứ. Mà nếu chúng ta nhìn cái thánh, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái nét đẹp không, nét sáng không, có khi mình sẽ nói là thánh mà, người thường chúng con làm gì được, phải không? Bảo nó đọc kinh đi, thánh vẫn đọc kinh. Thánh mà, nó đang cãi nhau, bảo nó thôi nhịn nhục đi, thánh mà. Thì bảo nó học bài đi, có thánh mới làm được. À, khó quá thì bảo nó thánh mới làm được. Nhưng mà nhớ rằng các thánh trước khi mà làm thánh thì đã làm gì? Làm người chứ, làm con người như mình chứ đâu phải là ông từ trên trời ông rơi xuống đâu. Không phải là từ trên thiên đàng rồi bị đầy xuống đâu. Nhưng mà là con người như mình, rồi cũng phải mày mò tìm kiếm, khám phá ơn gọi của mình, rồi thì ơn của Chúa với sự cộng tác của con người mới nên thánh được chứ. Đâu phải thánh mà cứ nằm chờ sung rụng. Thánh ơi Chúa ơi, thánh sắp rụng vào miệng con chưa? Đâu có thánh nằm chờ sung rụng. Phải không? Thánh gì? Thánh giá. Thì mình thấy rõ ràng là gương sáng của các thánh nó là một cái điểm gì đó mà giúp cho mình thấy được là ồ, thì ra họ cũng là người như mình, họ cũng yếu đuối như mình, mà sao họ làm được. Cho nên có một vị thánh nói rằng ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi lại không? Tại sao ông kia bà nọ nên thánh được mà tôi lại không nên thánh được? Cho nên đó là một cái ơn gọi, là một lời mời gọi, và một lời mà Đức Giêsu nói trong tin mừng là các con hãy nên thánh vì cha các con là đấng thánh. Các con hãy nên hoàn hảo vì cha các con là đấng hoàn hảo. Các con hãy nhân lành vì cha các con là đấng nhân lành. Nên có nghĩa là đã thành chưa?
Chưa.
Đang từ từ, đang từ từ, đang từ từ. Mỗi ngày mà Chúa đánh giá là đánh giá qua cái cố gắng, cái thiện chí nên thánh của mình. Chúa ơi, ngày hôm nay con lại rớt nữa rồi. Chúa bảo không sao, mai cố gắng lên con. Hôm nay con nhịn được rồi, Chúa ơi mừng quá, rồi cố gắng lên mai nhịn tiếp. Thế không? Cứ vậy. Chúa, hôm nay con lại bị sa ngã nữa rồi, không sao con. Quan trọng là trỗi dậy, chứ không phải là quan trọng là không bao giờ sa ngã. Ai mà cho rằng mình không bao giờ sa ngã thì Thánh Phaolô bảo ai tưởng mình đứng vững coi chừng sẽ té. Ai tưởng mình đứng vững mà không cẩn thận coi chừng té. Giống như là đi ai cũng trượt hết mình. Tôi đâu có té đâu, mấy người không chịu cẩn thận gì cả. Đi như tôi sao té, là cứ uịch phát liền. Thế không? Đâu biết được. Nó còn đau hơn nữa. Đau hơn nữa. Thế mà thánh nào mà chẳng có quá khứ, mà tội nhân nào không có tương lai. Thôi cái quá khứ nó lầm lỡ như vậy, nó đã tay nó lưỡi lưỡi nhúng chàm, thì ta bảo rằng tay lưỡi nhúng chàm không rửa được. Chật bỏ à? À, có một thứ rửa được, đó là máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Chúa nói rằng cho dù tội con có thấm đỏ như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. À, cho nên là cho dù tội nhân đó có như thế nào, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con hãy nói với tất cả những tội nhân rằng là họ là những người ưu tiên được đến với lòng thương xót của Chúa. Đừng có một ai ngã lòng trông cậy, vì ta muốn cứu vớt hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Như Đức Giêsu đã nói, lạy cha những kẻ cha trao cho con, thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng được ở đây với con và chiêm ngưỡng thánh nhan mà cha đã ban cho con. Những kẻ cha đã ban cho con thì con gìn giữ để không một ai bị hư mất. Chứ đâu phải là Chúa chỉ cứu những vị thánh, còn những tội nhân thì là thôi mày tiêu rồi con ơi, hết đường rồi, hết hy vọng rồi. Thế gian thì nói như vậy. Thế gian có thể chê trách anh này, có thể bỏ chị kia, có thể là ruồng rẫy tôi, ruồng rẫy bạn, vì họ bảo rằng mình hết xài rồi, mình tội quá rồi. Nhưng mà Chúa bảo không, tao đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà, tại sao mày bỏ nó? Cho dù cha mẹ có bỏ con, ta cũng không bỏ con đâu. Chúa nói Faustina, mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa là như vậy. Là Chúa mong muốn tất cả mọi người được nên thánh khi họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Các thánh là những người mà nhận ra lòng thương xót của Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa và tin thác vào Chúa, cho dẫu mình có như thế nào thì lòng thương xót của Chúa cũng tha thứ tất cả tội lỗi của mình. Và sau đó là gì? Là đi thực hành lòng thương xót, để đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để họ cũng được cứu độ như mình. Đó, thánh là như vậy. Ai muốn làm thánh giơ tay. về giữa thôi. Rồi xin chào mừng tất cả các thánh, một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị. Thế thì thánh Stefano được gọi là vị tử đạo tiên khởi, đã chịu tử đạo tại Jerusalem vào năm 35 sau công nguyên. Ngài được coi là vị tử đạo tiên khởi và là vị phó tế tiên khởi của Hội Thánh Công Giáo. Thưa anh chị em, tất cả những gì mà chúng ta biết được về cuộc đời, về phiên sử và về cái chết của thánh Stefano thì được tìm thấy ở trong chương 7 sách Công Đồ Công Vụ mà trong ngày lễ hôm nay anh chị em sẽ nghe thấy. Trong toàn bộ lịch sử tử đạo suốt hơn 2000 năm qua, câu chuyện tử đạo của thánh Stefano vẫn là câu chuyện cảm động nhất và đáng ghi nhớ nhất. Anh chị em có muốn nghe lại không? Nghe câu chuyện đó trong sách Tông Đồ Công Vụ. Thời đó, ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, lột rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ." Nói thế rồi, ông an nghỉ. Đấy, cuộc đời của Stefano, những giây phút cuối đời của ông, đẹp không? Đẹp. Đẹp nhất là câu cuối cùng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Lặp lại lời của ai? Ở đâu? Trên cái thập giá. "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Ở đây Stefano: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ." Tại vì chính họ là người đã giết Đức Giêsu mà. Chúa Giêsu nói xin tha cho họ. Chính họ là người đã ném đá chết Stefano mà. Stefano trước khi nhắm mắt cũng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội của họ." Thưa anh chị em, dù mang tên là Hy Lạp nhưng Stefano là một người Do Thái. Tên Stefano có nghĩa là triều thiên. Chắc là ngài sinh ra ở ngoài đất Palestine và tại vùng chịu ảnh hưởng mạnh của nền văn hóa Hy Lạp. Tân ước không kể cho ta hay hoàn cảnh nào đã đưa Stefano đến việc theo Kitô giáo. Có lẽ như liền sau cái chết của Chúa Kitô được nhìn nhận như đấng thiên sai được Thiên Chúa sức dầu, Stefano đã giữ một vị trí trội vượt giữa các Kitô hữu tại Jerusalem và đã sử dụng tài năng của ông để chiếm sự tin theo của người Do Thái nói tiếng Hy Lạp hiện đang cư trú ở trong thành thánh. Anh chị em còn nhớ Stefano được nhắc tới lần nào không? Lần sớm nhất mà tên Stefano được nhắc tới chính là dịp chọn 7 vị lo công việc quản trị các bữa ăn chung. thời giáo hội sơ khai, cộng đồng dễ thương lắm, cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu dễ thương lắm, dễ thương giống như chị em bây giờ. Mình phải hỏi ngược lại chứ phải không, là bây giờ chúng ta có dễ thương như hồi xưa của họ hay không? Tức là gì, hồi đó là họ đặt của cải của họ dưới sự quản trị chung. Người giàu có thì chia sẻ của mình với những người nghèo. Và thời đó giống như là trong thời kỳ sắp xảy ra trong chiến tranh, có rất nhiều những người di dân đang cần tới lòng bác ái nâng đỡ của họ. Còn bây giờ thì anh chị em mình có phải là Kitô hữu không? Có phải là người tin vào Chúa Kitô không? Nhưng mà mình có sống giống như vậy không? À, cái đó tự mình thấy thôi. Tôi cũng thấy rõ ràng là mỗi người mình vẫn còn có những cái ích kỷ riêng của mình, muốn mọi sự làm của riêng. Muốn mọi sự làm của riêng, phải không? Chứ còn cái gì là chung thì là mình thế nào, xử thế nào với những cái chung. Cha chung không ai khóc, đúng luôn. Đúng là cha chung không ai khóc. Cái gì chung là mình dễ dùng, nó là của gì? Của chùa. Phải không? Của chung coi là của chùa. Mà tự nhiên mà anh chị em nghe thử câu người ta nói là của chung coi như của chùa. Tại sao người ta gọi là của chùa? Của chùa là của gì? Là của chùa là của chung à, không phải mua, không phải sắm mà có. Vậy thì tại sao không nói rằng của chung như của nhà thờ, hay là của chung như của nhà dòng? À, mình thấy rõ, mình thấy cũng có một cái gì cần phải suy nghĩ lại chứ. Mình phải sống làm sao để người ta bảo rằng của này là của chung, tức là của nhà thờ, của nhà Chúa, của nhà dòng, là của chung của nhà thờ, là của chung, tức là của Chúa. Mọi người đều có quyền sử dụng được nếu cần, dĩ nhiên. Mà tại sao ta chỉ nói của chùa thôi? Đấy, này đâu phải của chùa đâu mày. Tức là của chùa là gì? Được tự do xài. Rõ ràng một cái sự từ bi hỷ xả nằm ở trong câu đó chứ, trong cái cách xử của nhà chùa như thế nào để người ta mới ví von như vậy chứ, đúng không? Mình suy nghĩ thử coi. Và chính vậy mà có thể là nhiều người họ tin vào giáo lý của Phật giáo, họ theo nhiều chứ. Giống như Việt Nam mình, anh chị em không khéo mai mốt là Việt Nam trở thành quốc giáo là Phật giáo, đi đâu mình thấy chùa, thế không ạ? Suy nghĩ thử coi, đi đâu thấy chùa. Và trong những cái dịp mà có thiên tai gì đó là luôn đề là tiếp nhận quần áo đồ viện trợ hết, họ đưa đến nhà chùa họ để, đấy không ạ? À, ít. Trong khi mình có khi thì lại đề là không nhận quần áo cũ. À, suy nghĩ thử coi. Đấy, rồi ví dụ các nhà dòng á, hỏi thử coi là mỗi lần thiên tai lũ lụt hoạn nạn, có thấy nhà dòng nào treo cái bảng là viện trợ không? Cứu giúp những người hoạn nạn không? Thấy chưa? Đấy, anh em thử suy nghĩ coi. Có giờ mà mở cửa ra để cho nguyên cái xóm này bị cháy, giờ chưa có nhà thì vô đỡ, đỡ trong nhà dòng đi, ở chữa trong nhà xứ đi. Thì thử suy nghĩ thử coi. Cho nên ta cứ gọi là nhà chùa, của chùa, ăn chùa. À, thì mình có một cái suy nghĩ thôi, là cái hiện tượng nó như vậy, mình không phê phán. Nhưng mà mình phải thấy rằng cái gì hay của người thì mình phải thấy cái hay và mình cố gắng mình làm cái hay đó chứ, để nó sáng lên được cái đạo của mình. Là đúng ra điều này đâu phải là lạ, là ngay từ thời giáo hội sơ khai đã để mọi sự làm của chung, và ai nấy hưởng theo nhu cầu, làm theo năng suất, năng lực, công sức mình làm, nhưng mà hưởng theo nhu cầu. Tất cả cùng cày, tất cả cùng cuốc, nhưng mà bà yếu thì bà làm ít, còn chị khỏe chị làm nhiều. Còn khi mà ăn thì ai đói thì ăn nhiều, ai no thì ăn ít. chứ không phải là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Giáo hội sơ khai đẹp lắm thưa anh chị em. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ, mấy ai quên, đẹp quá. Bây giờ ngàn năm hồ dễ có lập lại hay không? 2000 năm rồi, hơn 2000 năm rồi. Bây giờ làm sao người ta phải thấy được hình ảnh của giáo hội như vậy? Mà lúc đó vì trong cái việc mà phân phối lương thực, rõ ràng nó không đẹp nữa đâu, bắt đầu nó có vấn đề rồi đấy. Chúng ta đọc được thấy rằng các người Hy Lạp, tức là các Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp, đã nghĩ rằng những người phụ nữ quá trong số họ đã bị phân biệt đối xử trong những bữa ăn chung. Có sự phân biệt đối xử, giàu, nghèo, sang, hèn, bắt đầu có phe phái, bắt đầu có bè cánh, nó manh mún rồi. Và khi các tông đồ thấy được cái điều đó là phải chặn liền, phải có biện pháp liền thưa anh chị em, phải có biện pháp liền để giữ cho giáo hội được cái nét đẹp đó, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy giữ cho được. Các tông đồ được cho biết về sự phàn nàn này, họ phàn nàn đến tai các tông đồ, nhưng mà vì các ngài quá bận để có thể đứng ra giải quyết các vấn đề đó, do đó mà các ngài đã chọn lấy 7 vị tốt lành và khôn ngoan để quản trị các bữa ăn chung, và nói rằng là các vị lo việc coi sóc của cải, lo việc quản trị những bữa ăn chung, để cho các tông đồ có thời giờ, có tâm sức mà lo việc giảng dạy lời của Chúa. Tuyệt vời không? Tuyệt vời quá. Thì các tông đồ là lo việc giảng dạy lời Chúa, chứ không phải lo đi kiếm tiền nữa, cũng không phải lo phát tiền nữa, và cũng không phải lo giữ tiền nữa. Đi kiếm tiền, đi phát tiền, đi giữ tiền, rồi còn lo mất tiền thì còn giờ đâu mà lo soạn bài giảng, giờ đâu mà tâm trí đâu mà tập trung để cầu nguyện, để chiêm niệm, để suy niệm, mà không cảm nghiệm được thì lấy gì giảng, đúng không ạ? Không chừng mình sẽ bị nó phân tâm, phân tán. Đầu là nhắc tiền, giảng xong cuối giảng lại nhắc tiền, rồi cuối lễ lại nhắc tiền. Có thể mình bận tâm quá. Giáo hội thời sơ khai các tông đồ đã giải quyết liền, là cho 7 người tốt lành khôn ngoan để quản trị. 7 người được trình lên cho các tông đồ. Các tông đồ đã cầu nguyện, đặt tay trên họ, rồi phong chức phó tế để họ chăm lo bàn ăn chung cho những người tín hữu. Thì Stefano mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12, đứng đầu danh sách 7 phó tế ấy, vì ông là người giàu đức tin và đầy thần khí của Chúa. Nghe nói chuyện quản trị bữa ăn, quản trị của cải, thế nào không phải chọn cái ông, nếu mà bây giờ tiêu chuẩn thế gian là chọn ông gì? Ông giàu có. Để lỡ mà có thiếu thì ông ấy bù, nếu mà có mất thì ông ấy đền. Cô này đúng là dân làm ăn buôn bán, dùng chữ chính xác. Mất thì đền, mà thiếu thì bù. Nhưng mà các tông đồ đâu có chọn tiêu chuẩn đó, đâu chọn những đại gia, đâu chọn những người quen làm ăn buôn bán, đâu chọn những người mà có bằng gì đó, bằng kế toán hay là tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính, nhưng mà chọn những người gì đầy khôn ngoan và thánh thần, chứ không phải là đầy tiền. Để mà quản trị tiền thì lại những người khôn ngoan và đầy thánh thần. Khác với mình bây giờ, mình lựa chọn thủ quỹ là phải lựa chọn người đầy tiền. Chúng ta có thể kể ra tên của những người khác, ví dụ như ông Philip, ông Prochorus, ông Nicanor, ông Timon, ông Parmenas và ông Nicola. Tất cả họ đều mang tên Hy Lạp. Danh phận của họ là phó tế. Nhưng thưa anh chị em, thực ra thì chữ phó tế ở trong tiếng Hy Lạp Diakonos Có nghĩa là những người lo việc phục vụ, phó tế. Nguyên ngữ trong Hy Lạp diakonos là người lo phục vụ, chứ không phải là người bắt người khác phục vụ, cũng không phải là người mà đứng lấy quyền chỉ huy chỉ tay năm ngón. Chọn 7 người ấy đặt lên, trao cho chức phó tế, tức là trao cho một cái nhiệm vụ là phục vụ, lãnh chức thánh, chức phó tế để mà phục vụ. Cũng giống như người lãnh chức linh mục, cũng là để người phục vụ. Vì chính Đức Giêsu nói rằng con người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Không phải là tôi lãnh chức xong là từ hôm nay là không dọn bàn nữa nhé. Hôm nọ là chưa lãnh chức thánh thì dọn bàn, còn bây giờ ăn thì có người dọn. Ngày xưa là chưa lãnh chức thánh, chưa truyền chức là rửa chén, bây giờ là ăn xong là Giêsu mà cha để đấy con rửa. Phải không? Khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Khó không? Khó, khó lắm chứ. Tôi bản thân tôi cũng thấy là mình bị cám dỗ là được phục vụ. Tại vì mình vừa mới cầm cái chén xuống Giêsu mà cha để con rửa, thì bà rửa đi, sướng chết đi được. Thế à? Vừa mới cầm cái ly ra, mình tính mình rót nước thì chú cha để con rót cho. Thế nên mình lại rót đây, viết là hư thần, hư thần. Đêm ra lười, đêm ra là thích được phục vụ. Cầm nước đây, mà một bể nước đến sủ nước của cha kìa, thì chết rồi. Thôi tôi khát thì tôi đi tôi lấy tôi uống chắc ăn. Thế thì mình thấy rằng là mình dễ bị cám dỗ lắm. Không phải tôi nói người khác mà tôi nói chính bản thân tôi. Rất dễ bị cám dỗ là được người ta cung phụng, được người ta phục vụ, được người ta tâng bốc, được người ta chiều chuộng. Đúng không? Giêsu Maria cha lo việc của Chúa mà, cha vất vả lắm rồi, bây giờ chúng con hầu hạ cha. Chết. Làm hư bà làm hư tôi rồi, chị làm hư tôi rồi, anh làm hư tôi rồi. Mới đầu tôi còn ngại, vì sao tôi còn ngại nữa không? Vì sao cũng có ngại nhưng mà ngại đi làm. Quen rồi, quen thân rồi. Thế không? Xưa là mình ngại là được vụ, mình ngại. Về sau là mình ngại phục vụ người khác. Có khi ra ngồi chờ mãi chẳng thế nào lấy đưa nước ra. Sao chúng mày hôm nay làm sao kỳ vậy? Nước của cha đâu? Dạ đâu? Thế rồi mình nghe miệng ra mình ra lệnh cho người khác. Tiêu rồi. Anh chị em thấy không ạ? Dễ lắm. Đó là cái cám dỗ mà tôi thấy bản thân mình nó như là trong cái máu của con người mình. Nó thích được mọi người quan tâm để ý, thích được mọi người là cung phụng hầu hạ mình lắm, chứ không phải chơi đâu thưa anh chị em. Không ơn của Chúa là chết chắc thôi. Cho nên những người phó tế là những người phục vụ trong cộng đoàn, trong các việc phần đời và bác ái. Rồi sau này họ cũng được nhận thêm những chức vụ nhỏ khác trong các lễ nghi Kitô giáo. Thưa anh chị em, khi đó thì Stefano đã giữ vai trò lãnh đạo. Ông đã bắt đầu lên tiếng công khai một cách rất có duyên và mạnh mẽ. Duyên dáng nhưng mà không ẻo lả. Lên tiếng công khai, duyên dáng nhưng mà mạnh mẽ. Đồng thời ông thi hành những điềm thiêng và dấu lạ giữa dân chúng. Ta thấy Chúa ban cho ông đầy thần khí là như vậy. Nói duyên dáng, mạnh mẽ và để củng cố lời rao giảng. Chúa nói mà, Ngài ban cho các tông đồ cũng như là những người kế vị, cũng như là những người mà theo Chúa là củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên Stefano đầy thánh thần thì mới thực hiện được điềm thiêng dấu lạ. Còn nếu mà ông đầy tiền, đầy quyền, đầy danh, đầy vọng, đầy sắc thì ông chỉ làm được những điều không phải là điềm thiêng dấu lạ, nhưng mà có khi là điều trái tai gai mắt, khác một trời một vực. Dấu chỉ để mình biết một người có thánh thần hay không là cái điểm đó. Thực hiện được những điềm thiêng dấu lạ không phải là bởi sức của ông, nhưng là bởi quyền năng của thánh thần hoạt động trong ông.
Rồi ông nói duyên dáng và mạnh mẽ cũng không phải là do tài khéo của ông, nhưng mà cũng là đầy Thánh Thần nói ở trong ông. Như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa nói khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh chị em nghe một người nói biết họ có thần khí hay không biết không? Cảm nhận được không? Thế mình cảm nhận được chứ phải không? Một người mà từ miệng họ có gì thì họ trào ra cái đó thôi. Nếu mà tôi nghĩ đến tiền thì tôi chỉ nói đến tiền, trước sau thì tôi cũng quay về tiền này, đúng không? Nếu mà tôi thích quyền lực thì cái thế nào tôi cũng nói về quyền lực, trước sau thì tôi cũng phải củng cố quyền lực của tôi. Hay nếu tôi thích danh vọng thì tôi sẽ chỉ nói đến danh vọng thôi. Thì những người nghe thế nào cũng cảm nhận được rằng người này là như thế nào, đúng không ạ? Chú ban cho người ta sẽ cảm nhận được thần khí thì sẽ tìm thần khí, sẽ gặp thần khí. Những người mà thích nghe về tiền ấy, thì cũng sẽ gặp những người nói về tiền. Thế nào cũng vậy. Những người mà đi tìm thần khí thì thế nào cũng gặp được những người nói về thần khí, hay là nói tràn đầy thần khí. Họ sẽ cảm nhận được người này đúng là có thánh thật. Nó nói, họ nói làm cho lòng tôi cảm thấy như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người đi đường đàm đạo với chúng ta và cắt nghĩa kinh thánh đó sao? Mặc dù lúc đó họ đã biết Chúa Giêsu chưa?
Chưa,
chỉ là một khách đi đường thôi. Mà cái khách đi đường ấy nói tràn đầy thần khí, cho nên lòng họ không bừng cháy lên. Cho nên cũng như khi chị em nghe một bài giảng, anh chị em thấy là như có lửa nó ở trong đó, mình cũng được cảm nhận, thấy được cái sức mạnh, thấy được cái niềm tin, thấy được lòng thương xót của Chúa nó bừng cháy lên. Còn có như khi mình nghe mà thấy dù là rất hay văn chương, chữ nghĩa bóng bẩy, nhưng mà vẫn chỉ là những cái bên ngoài của thế gian mà thôi. Vì thế mà thưa anh chị em, khi Stefano lên tiếng công khai có duyên và mạnh mẽ, và đồng thời ông thi hành những điềm thiêng và dấu lạ giữa dân chúng, đây là trong Kinh Thánh nói. Cũng vào thời gian đó, một số các người tư tế của đạo Do Thái đã trở lại với đức tin mới, nhưng họ còn giữ những truyền thống và các phong tục xưa đã được luật Môi-se quy định. Stefano được chuẩn bị tốt khi tham gia vào cuộc tranh luận với họ và rất hăm hở nêu lên cách minh nhiên rằng theo như thầy Chí Thánh là ai? Chúa Giêsu, thì luật cũ đã bị thay thế rồi. Ông liên tục trích dẫn lời của Chúa Giêsu và lời của các vị ngôn sứ để làm sáng tỏ rằng các phong tục bên ngoài và các nghi tiết xưa không còn quan trọng gì cả so với tinh thần sống đạo mới. Thậm chí ngay cả đền thờ cũng có thể bị phá hủy đi như nó đã từng bị phá hủy ở trong thời cũ, mà không gây nên thiệt hại gì cho đạo thật và đạo vĩnh cửu. Như Chúa Giêsu nói, phá hủy đền thờ này đi, ta sẽ xây lại. Hoặc là cái luật mà rửa tay trước khi ăn, Chúa bảo là cái điều quan trọng là rửa tâm hồn chứ không phải là rửa cái bên ngoài. Những cái nghi lễ, những cái chi tiết tỉ mỉ xưa, bây giờ Chúa nói ta đến để đổi mới, có nghĩa là làm cho nó nên hoàn hảo, có nghĩa là lấy cái tinh thần, cái cốt lõi bên trong chứ không phải là cái nghi lễ, cái hình thức bên ngoài. Anh em nắm cái điều mà Chúa muốn đổ mới là như vậy, cho nên Chúa mới bảo rằng là rượu mới thì phải đổ vào bình da mới, bầu da mới, vải mới thì không vá vào cũ được. Vậy thì cái mới ấy, cái tinh thần mà Chúa đem đến, tin mừng mà Chúa đem đến, thì mỗi người phải bỏ đi cái suy nghĩ cũ, cái quan niệm cũ, cái cách sống cũ, những cái mà chỉ giữ chỉ vì hình thức, chỉ vì nghi lễ, chỉ nệ luật mà thôi, không được chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Luật Sa-bát nói rằng là ngày đó là ngày hưu lễ, không được đụng đậy gì cả. Vậy thì con bò của anh em rớt xuống có kéo nó lên không? Có không?
Có.
Thế thì tại sao cái người này bị bại liệt mà tôi chữa lại bảo không được chữa là sao? Vì con bò với người bại liệt ai quan trọng hơn ai? Con người với con vật, cái nào quan trọng hơn con nào? À, con người quan trọng hơn. Đó, tại sao các người chỉ lo giữ những cái nghi lễ, giữ cái luật cũ, giữ cái hình thức, mà không nắm lấy cái tinh thần của luật, đó là luật yêu thương, đó là lòng xót thương. Tại sao mình xót thương cái con bò nó rớt, kéo nó lên mà không xót thương người anh em mình đang bị bại liệt cần được cứu chữa? Cho nên cái cốt tủy là lòng xót thương và thực hành lòng xót thương. Thì mấy cái ông mà đạo Do Thái, ông trở lại đạo Công giáo, ông cứ giữ những cái tỉ mỉ cái nghi tiết cũ. Cho nên Stefano can đảm mạnh bạo tranh luận, thẳng thắn nói rõ như vậy. Và chính lối nói như vậy cùng với các lời lên tiếng cũng như dư luận đồn thổi, dù cố tình hay vô tình, quả thực đã khiến cho Stefano trở thành đối tượng của cơn giận dữ của giới tư tế Do Thái. Nói vậy là chết chắc. Dám ăn ngay nói thẳng, dám nói thật, nói thẳng. Những người nói thẳng nói thật chỉ có chết, vì sự thật mất lòng. Nhưng mà những người mà đầy tràn thánh thần thì đâu có phải họ nói, mà Chúa Giêsu nói rằng thánh thần nói trong anh em. Không muốn nói thì thánh thần cũng mở miệng mình để mà nói. Mà nói xong thì làm cái gì? Lãnh nhận hậu quả thế nào? Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Đấy. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Vì danh thầy, dám nói sự thật, dám nói đúng với tin mừng của Chúa, dám nói đúng với cái tinh thần sống lời của Chúa, mà nó đụng chạm đến những người có chức có quyền. Dưới tư thế Do Thái, Stefano không ngại đụng chạm, vì cứ sự thật mà nói, cứ lời Chúa mà nói, chắc chắn rằng là như thế sẽ đụng chạm. Có thể anh chị em ngồi đây nghe có khi cũng không chấp nhận những điều mà tôi có thể chia sẻ với anh chị em, vì nếu mình nghe như vậy mình phải đổi cách sống của mình. Thấy không? Có khi hai vợ chồng nghe nhưng mà về ông chồng cứ như vậy, người vợ được đổi thay, thì rõ ràng là như Chúa nói đó, là anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Kinh khủng. Vì Chúa nha, họ sẽ chống lại. Anh chị em cũng vậy, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì người ta cũng sẽ chống lại anh chị em. Những người mà không có lòng thương xót thì phải chống lại thôi. Vì nếu họ nghe nói về lòng thương xót Chúa, họ phải thay đổi cách sống của họ và biết xót thương nhau. Họ không được báo thù, không được ganh ghét, không được ganh tị nữa, mà họ vốn là như thế rồi thì làm sao họ chịu nổi? Có đúng không ạ? Thì anh chị em phải chết thôi. Vì thầy anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ, không phải là vài người ghét bỏ nhé. Có nhiều anh chị em đi loan báo tin mừng, đi làm loan báo lòng thương xót Chúa, than lắm. Không phải than nhưng mà kể lại những khó khăn, những thách đố, những trở ngại, bị chống đối dữ lắm. Bảo nếu mà như vậy thì phải tạ ơn Chúa. Vì Chúa nói Faustina mà. Vì ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để nó cản phá công cuộc này. Và ma quỷ nó cũng nói thẳng với Faustina là tao thù ghét mày lắm, vì chính mày đã cướp hết các linh hồn của tao. Mày nói về lòng thương xót Chúa làm cho người ta tin vào Chúa và người ta không còn theo tao nữa. Và hơn nữa là tao không có muốn nói về lòng thương xót, vì ma quỷ nó không tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu nó tin vào thương xót của Chúa thì nó đã được cứu. Anh chị em để ý không? Nếu nó tin vào lòng thương xót của Chúa thì nó đã được cứu. Vậy thì nếu mình không tin vào lòng thương xót của Chúa thì mình giống ai? Chả lẽ vậy sao? Chả lẽ vậy sao? Tôi nói lại là ma quỷ nó thù ghét lòng thương xót Chúa. nó rất là căm hờn những người nói về lòng thương xót Chúa. Vì chính ma quỷ nó không tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên nó mới thành ma quỷ. Trong nó chỉ có sự hận thù chứ không có xót thương. Vậy thì nếu mà chúng ta không tin vào lòng thương xót Chúa, nếu ta cứ giữ sự hận thù, sự ghen ghét, sự đố kỵ thì mình trở thành
ma quỷ.
Đó là anh em nói nha. Sợ chứ phải không? Sợ chứ. Mình muốn hay không muốn thì nó là như thế. Khi mình làm như thế này thì nó là như vậy. Con không muốn thành ma quỷ, sao chẳng nói con là ma quỷ? Không, tôi không nói anh chị là ma quỷ. Tôi nói rằng là khi nào mình không làm như vậy thì mình là cái gì đó, thì chỉ còn cái đó thôi. Vì là ma quỷ nó không tin vào lòng thương xót, và nó thù ghét tất cả những người nói về lòng thương xót. Vậy thì nếu mà anh chị, nếu mà tôi, anh chị em không tin vào lòng thương xót và chống lại lòng thương xót của Chúa thì mình là cái gì? Là cái gì nữa bây giờ? Hỏi không? Cũng là cái gì khác được nữa. Chỉ có một cái con, Chúa nói là chỉ có một con đường sống và con đường chết thôi. Con đường rộng thanh thang thì đưa đến sự chết đời đời. Con đường hẹp quanh co thì đưa đến sự sống đời đời. Đi vào con đường mà anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ, đó là con đường đi đến sự sống đời đời. Đi đến sự sống đời đời nhưng mà nó trải qua muôn vàn khổ đau, như là Stefano đã đi vào con đường đó. Stefano tranh cãi gay gắt với nhóm những đối thủ Do Thái của ông, có biệt danh là những người tự do và những người có dân gốc tại các miền Kyro, Alexandria, vùng Kilikia cùng các tỉnh miền Tiểu Á. Thưa anh chị em, có lẽ họ đã không hiểu ông, dẫu sao đi nữa. Nhưng người tranh luận với ông đã không có câu trả lời nào để đáp lại những câu hỏi ông đã nêu lên. Và do đó họ quyết định hạ ván ông. Như Đức Giê-xu vả má Đức Giê-xu: nếu tôi nói sai, cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói đúng thì tại sao lại đánh tôi? Không trả lời được. Chúa không có sai ở chỗ nào mà nó cứ đánh. Anh chị em thấy không? Khi mà ta bị cái sự thù ghét nó làm mù quáng, cái quyền lực lấn át hết sự thật. Nên đó là sự thật. Đây cũng vậy. Họ không bắt bẻ được Stefano cái điểm sai nào cả. Nhưng mà vì họ đối lý không chống lại Stefano thì họ tự ái, họ biến thành sự thù hận, thù ghét rồi thành thù hận, và quyết chí là phải giết Stefano. Vì thế họ làm cái gì? Họ đút lót tiền thuê người tố giác Stefano là đã nói những lời phạm thượng chống lại luật Môi-se và luật của Thiên Chúa. Có không? Không. Stefano đời nào chống lại luật của Thiên Chúa? Dưới niên trưởng cùng dưới tư tế bị khuấy động mạnh mẽ, và họ đã đưa ông ra trước tòa công nghị là tòa án tôn giáo cao nhất của Do Thái, mang cả hai thứ quyền hành, một là dân sự, hai là tôn giáo, cả hai đạo và đời họ nắm hết, quyền lực ở trong tay. Và khi người ta có quyền lực ở trong tay mà người ta không có tôn trọng sự thật, không có chấp nhận cái chân lý, thì anh chị em biết là sức mạnh, cái lý nằm ở đâu? Ở cái đầu súng. Ở đầu súng. Người nào có quyền là kẻ đó có lý. Mình thấp cổ bé miệng, dù mình có lý mấy cũng trở thành vô lý. Kinh khủng. Ngay thời Stefano đã như thế. Mà chuyện đạo ấy nha, chứ không phải đời nha. Những người tư tế nha, những người mà hãnh diện vì mình là nắm vững lề luật của cha ông đấy nha. Kinh khủng. Chứ đâu phải là những người mà đời nó không biết gì đâu. Đạo đàng hoàng ấy, mà còn ghê gớm như vậy. Nhưng rồi họ làm cái gì thưa anh chị em? Những chứng tá giả thuê người mà thay nhau tố cáo các tông đồ và các tín hữu mới. Stefano đã bảo vệ chính mình khỏi các tố cáo đó một cách rất thành công. Sau cùng, việc bảo vệ của ông biến thành một lời buộc tội chua chát. Ông đã kết luận như sau. Nghe vậy coi ông có chết không nha. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì. Những người mà đang có chức có quyền trong giáo hội thời đó mà ông chỉ thẳng ông mặt, ông nói rằng hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng như vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Nghe vậy chịu nổi không? Nghe vậy chịu nổi không? Một cái ông mà chẳng có quyền hành chức tước gì cả, chỉ do các tông đồ đặt lên chứ đâu phải là do họ đặt lên đâu. Thấy không? Mà tranh luận không nổi. Đã vậy cuối cùng còn chỉ thẳng mặt và nói rằng là cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì. Tức là những người đó họ Do Thái họ hãnh diện vì họ là người Do Thái, là họ là người cắt bì. Nhưng mà chỉ cắt bì theo nghi thức, nhưng mà lòng và tai thì không cắt bì, tức là chẳng có hoán cải, chẳng có sửa đổi gì cả, luôn luôn chống lại thánh thần. Những cái gì mà Chúa Thánh Thần làm là đổi mới tâm hồn, đổi mới tâm can, đổi mới cách suy nghĩ, cách sống thì họ chống lại. Vì họ chỉ muốn giữ lại những cái gì là nghi thức, nghi lễ, tập tục, luật lệ mà thôi. Còn bất chấp con người, đó là chống lại thánh thần. Nghe những lời ấy, các đối thủ của ông lòng giận điên lên và họ nghiến răng căm thù Stefano. Ta thấy khi mà cái lòng tự ái nó bị đụng chạm, khi mà cái sự ganh ghét nó lên thì nó biến thành sự hận thù, lòng dạ điên lên và nghiến răng Stefano phải chết, Trần Đình Long phải chết. Ví dụ thế. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Ta thấy rõ ràng là ông nói rằng tôi thấy trời mở ra, con người đứng bên hữu Thiên Chúa, có gì đâu mà phải bịt tai lại. Vì khi mà lòng con người đã tối đen rồi, đã hận thù rồi, cái sự ghen tị, ghen tức nó chiếm hết. Cho nên là nói về Chúa họ cũng chẳng nghe, lấy lời Chúa ra mà đọc họ cũng chẳng muốn đón nhận, họ bịt tai lại. Tại sao phải bịt tai? Hả? Tại sao phải bịt tai? Thử phân tích coi. Ông tin về Chúa mà tôi nói về Chúa, tại sao ông bịt tai? Hả? Không, ông tin về Chúa mà, ông là tư tế mà. Mà tôi nói về Chúa, tại sao ông bịt tai? Chịp thấy không? Cái tâm lý của con người ta, khi mà mình đã không chấp nhận cái sự thật, khi mình đã ngoan cố rồi, thì dù có nói gì thì nói, ngay cả đưa Chúa ra, đưa mẹ ra, đưa những cái gì rất đúng, rất thật ra, thì họ cũng bịt tai lại. Là vì họ không muốn nghe, không dám nghe sự thật. Vì khi mà nghe như vậy thì cái lương tâm họ nó phải còn, chứ nó sẽ cắn rứt họ. Một cái sự giằng co, giằng nhịt. Anh em hiểu không ạ? Để in họ không nghe gì cả, để cho cái tiếng lương tâm nó bị tắt đi. Họ để thỏa mãn cái sự tức giận, căm hờn, căm ghét của họ mà thôi. Nên khi em thấy người ta đang mà muốn xách dao mà chém con này nè, can nó họ có cho can không? Thế không? Anh đừng có can tao, mày đừng can tao, để tao chém nó. Thế không? Tại vì nếu mà can là tự nhiên khựng tay lại, không dám chém. Mày em mày chứ có phải người ngoài đâu, mà sao mày lỡ mày chém nó, mày giết nó? Nó không phải là em tao, nó là em của mày mà, mẹ mày sinh ra mà. Bây giờ chỉ vì một tấc đất mà mày lỡ là lòng nào mày chém nó, thì đó mình khựng tay lại, mình sẽ không chém. Mà có chém khi là chỉ chém hụt thôi. Đúng không? Cái tâm lý rồi bị dao động rồi, cái lương tâm nó nhắc nhở tự nhiên tay mình run lại à? Anh phải để ý không?
cái bà mà bà ấy đâm, bà mới 37 tuổi mà đâm chết cái thằng 21 tuổi đó, lấy cái dao thịt heo đó mà dao giết lợn đó, mà chỉ vì là hai người rửa nước ở cái đó rồi thằng đó nó vẩy lên bà ấy thôi, lời qua tiếng lại thôi, rồi là bà ấy nổi đóa lên, bà ấy xông tới, mà lúc bà ấy xông tới bà ấy đâm là lúc đó đâu còn biết cái gì, nó chỉ vì cái sự tức giận thôi. Thì lúc mà người ta hỏi bà ấy, thì bà bảo lúc tôi cũng không biết gì cả, tôi thì tức quá mà tôi đâm nó thôi, chứ tôi biết mà tôi đâm nó chết vậy tôi đâu dám đâm. Thì bây giờ cũng vậy, người ta cứ bịt tai lại không muốn nghe về một cái sự thật. Càng có chức có quyền bao nhiêu thì người ta càng bịt tai lại bấy nhiêu, ta là cho nên mình mới gọi là thấp cổ bé miệng, là mình có nói người ta cũng không có nghe, vì người ta nghe người ta sẽ sợ tiếng lương tâm của họ nó dằn vặt họ, và họ sẽ cho rằng họ làm không đúng. Nếu mà còn chút lương tâm, nó sẽ nói rằng vậy thì làm không đúng. Nó như vậy mà nó có lý đó. Cái thằng mà mày đang kết án nó như vậy, nó có lý đó, là có Chúa ở trong nó đó. Nó đang nói lời của Chúa mà, chứ nó có nói lời của con người đâu mà. Tại sao lại giết nó? Tại sao lại ném đá nó? Thấy không ạ? Nó làm gì nên tội không? Rõ ràng không tìm ra được một cái chứng cớ gì cụ thể, chính xác, mà bèn phải thuê người làm chứng gian. Cũng vậy, thường khi chúng ta kết án anh chị em mình chẳng có bằng chứng, nhưng mình chỉ nghe người ta nói thôi. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Nhất là những người có chức có quyền càng phải cẩn thận khi mà xét đoán và kết án người khác. Chứ ra tòa mình thấy rõ ràng không? Tòa là phải rõ có nhân chứng, vật chứng, và cho người ta được quyền biện hộ, cho người ta được quyền biện hộ trước tòa. Thánh Phaolô nói rằng luật của chúng ta không kết án một ai mà không để cho họ được có quyền tiếng lên tiếng trước tòa rồi mới có quyền mới kết án họ. Còn đôi khi mình cứ kết án anh em mình thôi, trả cho anh em mình có được tiếng nói gì cả, cứ lấy quyền mình át. Tôi nghe nói vậy, anh nghe ai nói thì gọi họ ra đây nói chuyện với tôi. Anh nghe chính xác bao nhiêu phần trăm. Người ta nói, gọi người nào dám nói ra đây nói chuyện với tôi đi. Phải không? Có ai mà dám can đảm tố cáo thì cứ mạnh dạn bước ra đây. Việt Nam mình gọi là ba mặt một lời. Tại sao không dám ra mà cứ ném đá vô tay hả? Mà cứ làm thư nặc danh. Cho nên có nhiều linh mục tội nghiệp, nhiều anh em coi sứ bị tội nghiệp, giáo dân toàn những cái loại mà ném đá vô tay, những người mà tố cáo bằng những chứng gian. Nếu mà ở trên không sáng suốt thì sẽ rất là nhiều người bị oan ức, oan khiên, oan trái. Tố cáo thì gọi họ lên đây, ai tố cáo thì cứ lên đây ba mặt một lời đi. Vừa mới nghe tố cáo đã sa thải, đã thuyên chuyển tội nghiệp người ta chứ, phải cho người ta có tiếng nói chứ, đúng không? Cha mẹ cũng vậy chứ, cứ nghe hàng xóm mách là về đánh con mình, nhiều khi nó bị oan, đúng không ạ? Rồi nó bị oan, nó riết ấy, nó thành nó lì, và nó lớn lên nó thành hận, kinh lắm. Có nhiều đứa thành lì, thành hận luôn, vì nó bị oan trái quá, và nó sẽ trả thù cuộc đời, nó cũng sẽ đi hà hiếp người khác, bất chấp, vì tao đã bị người ta đánh, thì việc tao đi đánh lại người ta, thế thôi, không cần biết đúng sai. Người xưa người ta đánh ta, người ta có hỏi đúng sai đâu. Bây giờ tao thích đánh ai là tao đánh à. Khiến tay giang hồ sao nó trở thành như vậy mà không biết rằng chỉ vì một cái đòn thù thôi. Thế không? Chỉ vì một cái bợp tai mà trở thành Hitler không chừng. Đấy. Và cũng chỉ nhờ một lời nâng đỡ mà lại trở thành một vị thánh không chừng. Anh chị em để ý, những cái hành động của mình tưởng rằng vô thưởng vô phạt không có đâu. Mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn kết án này kết án khi mình có quyền. Nhưng mà nạn nhân thì một là họ chịu đựng được, như là Stefano, đơn của Chúa thì trở thành thánh. Mà nếu mà không có thì trở thành gì? Tướng cướp, nổi loạn chứ, lôi ra nó vượt ngục chứ, đúng không? Vượt ngục vậy thì làm gì? Tìm từng ông tư tế một mà cắt tay. Nó ai nói thôi, tìm đứa tận nơi mà xẻo thịt từng đứa một, tung xẻo, nguy hiểm lắm.
Cho nên lúc đó thì Stefano đầy tràn ân sủng và mạnh mẽ. Cho tới giờ phút chót đã đối diện với cơn thử thách đó mà không hề sợ hãi. Nếu mà không có ơn Chúa, ném đá mà ném đá cho đến chết nha thưa anh chị em, cái đó nó không có dễ đâu. Giống như là tùng xẻo, tay ném đá một cái đâu có chết ngay được, có phải không? Ném đến chết là lâu lắm, mà trừ khi mà ném đúng chỗ hiểm thì mới chết được, chứ còn không thì cứ tay chất một cái, vai một cái, rồi lưng một cái, cứ vậy nó ném. Ông được đầy tràn sức mạnh chịu đựng thử thách, và ông cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Và quỳ gối kêu lên tiếng: lạy Cha, xin đừng chấp tội họ. Nói thế rồi ông an nghỉ. Và ta biết rằng trong số những người có mặt và ủng hộ Stefano này, có một người Do Thái sau này trở thành vị thánh, đó là ông nào? Ông Phaolô, lúc đó còn tên là Saulô. Ông chính là thánh Phaolô, bị tông đồ rao giảng cho muôn dân sau này. Ông đồng lõa vì ông đã cầm áo cho tất cả những người toan tính giết Stefano để họ dễ dàng hành động. Là ném đá nó không, mà cái áo khoác là khó ném, đi áo tôi giữ cho, ném cho nó chừa đi, cho nó chết. Chúng ta nhiều người như vậy, phải không? Không chơi trực tiếp mà chơi gián tiếp. Đúng không? Đó, ném đá vô tay mà ông này cũng không ném đá vô tay, nhưng mà ông gián tiếp xúi người ta, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho người ta làm điều ác. Mình tính ăn cắp của nó không? Thì nó tạo canh cho. Nó kiểu đó đó. Hả? Mày muốn hại ông cha đó phải không? Để tao cho mày mấy cái bằng chứng giả. Đây, tin nhắn đây, email đây, hình ảnh đây. Đó. Mày hại người ta bằng cách đó. Rất nhiều. Mình chẳng biết đất giáp gì, cứ vậy mà tố cáo làm chứng gian cho người ta. Nhưng mà tao thấy rõ ràng lời cầu nguyện của Stefano là xin tha cho họ. Chúa đã tha cho Saulô, và chỉ ít sau đó vài tháng Saulô đã trở lại Kitô giáo, một người đi bách hại đạo trở thành một người bảo vệ đạo. Rõ ràng anh chị em nhìn vào cái chết của Stefano thấy sao? Là Stefano đã chết giống như Chúa Kitô. Chúa Giêsu mừng sinh nhật vào ngày 25 tháng 12, thì Stefano tử đạo vào ngày 26 tháng 12, bị kết tội một cách sai lầm, bị kết án một cách bất công chỉ vì dám nói lên sự thật. Ngày hôm nay rất nhiều người bị kết án, bị kết tội bất công chỉ vì dám nói sự thật, dám nói lên những cái điều mà không ai dám nói, không ai muốn nói, không ai ngu gì mà nói. Anh chị em có thấy rõ ràng những người như vậy là ngu không? Ngu chứ, trước mắt thế gian. Mày ngu quá, mày nói làm gì cho nó ghét mày. Thấy không? Ngu quá, cha nói vậy cha dại quá, thế người ta ghét cho là phải. Thấy không? Đúng không? Cha cứ nói chung chung thôi, cha cứ nói như vậy đụng chạm rồi nói vào tim đen người ta, rồi người ta lại khó chịu. Rồi khi mà người ta khó chịu, người ta sẽ tìm cách hại mình bằng cách khác. Người ta khó chịu thì mình phải chịu khó. Thì sao bây giờ? Khi người ta khó chịu mình thì mình phải chịu khó thôi. Chịu sự khó cho nên. Vì Chúa Giêsu đã nói mà, vì thầy mà anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Nó bền chí đến cùng bây giờ nó được cứu thoát. Kẻ nào bền chí đến cùng, chứ không phải là lúc nhất thời, phải cho đến kỳ cùng. Nhớ dùng, để được cứu thoát thì phải bền chí đến cùng. Cho nên là anh chị em mình, ai cũng đang giữ đạo, ai cũng đang sống đạo. Nhưng mà lúc mình vui vẻ, lúc mình an bình, lúc mình gặp mọi điều thuận lợi, có bền chí không? Bền chứ. Chú con đang buôn bán mà ngày nào cũng vô 50 triệu mà ngày con huy lễ sao được, phải không? Vì ngày nào cũng lỗ 50 triệu sao?
Bỏ
xuống. Đang là có người yêu rồi, bây giờ người yêu bỏ thì sao? thế người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, rồi con cũng bỏ Chúa luôn. Cho nên Chúa nói là kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Nếu mà Stefano chỉ cần câu cuối thôi mà không nói được một câu là lạy cha xin tha cho họ, mà ông trợn trừng, ông cậy có quyền có thấy bắt nạt người ta, ta nói đúng chứ có nói sai đâu mà bắt nạt, tiêu luôn. Xem thấy không? Khó là cái đến cùng vẫn một lòng xót thương. Xót thương thì phải xót thương cho đến cùng, chứ không phải xót thương nửa vời, chứ không phải xót thương nửa đường, nửa chừng. Thôi, làm vậy đủ rồi, nghỉ mệt. Chú bảo, chưa hết con. Như thánh nghe Phô-xê-na, nhiều lần chịu không nổi, bảo chú ơi, bao giờ thì chú cất con về, lâu quá. Lúc đó bạn mới có bao nhiêu tuổi? Mới ba mấy tuổi. Ba Phô-xê-na chết là lúc 33 tuổi. Mà lúc vậy là 30 tuổi, đuối lắm, 3 năm cuối đời là chịu không nổi. Chú ơi, chân đắng đã hết chưa? Giọt cuối chưa? Chưa. Chú ơi, bao giờ mới xong? Chưa con à, sắp nhưng mà chưa. Bền đỗ đến cùng mới được cứu. Lúc mà Phô-xê-na bảo chú ơi, chú cất con về thì con chịu không nổi nữa rồi. Chân đắng đã đến đầy tràn rồi, cực khổ ê chề lắm rồi. Mà anh chị em thấy cái gì phút cuối cùng quan trọng lắm. Đến cùng là như vậy. Vì vậy mà Chúa nói rằng chuỗi kinh lòng thương xót rất là cần thiết và hiệu nghiệm cho người hấp hối trên giường bệnh. Vì đó là biển đỗ đến cùng hay không là lúc đó. Vì lúc đó ma quỷ nó sẽ bảo thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng bao đau thương em ơi bao đắng cay đó. Mày đi theo Chúa một đời mày đó, mày thấy không? Mày bảo vệ đó, Chúa có bảo vệ mày đâu. Chúa, nếu mà có Chúa tại sao mà để cho mày bị ném đá như thế? Sao không sai thiên thần để mà nâng đỡ mày đi? Kinh Nhung, mà mày nói điều đó đúng chứ có sai đâu. Mà nói lời của Chúa mà tại sao nó vịn vào cơ đó, nó lại lấy chứng gian, chứng giả, chứng dối mà nó chống lại mày, mà có Chúa ra tay binh đỡ mày đâu. Khi Chúa nói Phô-xê-na cũng vậy, con đừng lên tiếng khi bị người ta hiểu lầm, khi bị người ta kết án. Vì chính sự im lặng là lời biện minh hùng hồn nhất. Nếu cần, chính ta sẽ là người biện hộ cho con. Chú có biện hộ bao giờ không? Không. Cứ bị oan cho đến chết. Oan cho đến chết, và đó là bền đỗ đến cùng. Tại vì Chúa là người biện hộ cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha, chứ không phải Chúa đứng ra biện hộ cho chúng ta trước tòa đời. Vì nếu trước tòa đời cần gì thì Chúa nói rằng là Thánh Thần sẽ nói trong các con. Và Thánh Thần nói trong các con thì Thánh Thần nói tiếng của Thiên Chúa, chứ không nói để mà thôi ông ơi ông làm ơn ông nhẹ tay nhìn chút, ông làm ơn ông cầm cái đá này ông ném ngay vào cái sọ nó cho nó chết đi. Không. Chúa Thánh Thần không bảo mình nói như vậy, mà Chúa Thánh Thần bảo mình nói gì? Lạy cha, con phó thác hồn con trong tay cha, lạy cha xin tha cho họ. Đó Thánh Thần nói. Nên Chúa nói Phô-xê-na, con đừng có lên tiếng biện hộ khi bị người ta hiểu lầm, khi những thiện chí của con bị người ta bóp méo, cứ im lặng. Đó là lời biện minh hùng hồn nhất, đó là bền đỗ đến cùng thì được cứu thoát. Và Phô-xê-na đã bền đỗ cho đến cùng, lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Lời mà mỗi người anh chị em mình bên những người hấp hối lặp đi lặp lại cho họ nghe cái lời đó, để họ nói được với Chúa, lạy Chúa dù gì đi nữa, dù đau khổ, dù nhục nhã, dù ê chề, dù là giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5, giai đoạn 6, giai đoạn cuối cùng, thì con vẫn tín thác vào Chúa. Amen.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con lương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo.